Mắt ganh tị. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Có lẽ bài học đầu tiên chúng ta biết về lẽ công bình đã xảy ra ở trên bàn ăn khi người mẹ phân chia những miếng bánh cho các con mình. Con mắt ganh tị của chúng ta đã phân biệt từng chi tiết nhỏ xem miếng nào lớn hơn, ngon hơn và đáng giành hơn, rồi than phiền. Mẹ, mẹ cho em miếng bánh lớn hơn miếng của con. Chúng ta đã không biết nhiều về lẽ công bình, nhưng chỉ biết đến nó khi nhận phần bánh nhỏ hơn. Nếu khôn ngoan, người mẹ có thể giải thích: con ơi, sớm muộn gì con cũng sẽ phải học để biết rằng cuộc đời không luôn luôn công bằng đâu. Điều này trẻ con chưa thể hiểu được, nhưng sau này lớn lên chúng sẽ hiểu. Đúng như vậy, cuộc đời không luôn luôn công bằng. Và nhận ra được điều này cũng không phải là dễ. Có lẽ phải mất một thời gian khá lâu trước khi chúng ta biết được rằng người mẹ hay Thiên Chúa có những lý do chính đáng để hành động. Và những lý do này thường căn cứ trên tình yêu, lòng nhân từ và quảng đại. Trước hết, người mẹ đã làm ra chiếc bánh và có thể cho theo ý người mẹ muốn. Thứ đến, nếu người em của tôi có vẻ bệnh, đây là điều khi còn bé tôi không bao giờ nghĩ đến. Người mẹ có thể cho nó thêm một tí nữa để có sức khỏe, mau khỏi bệnh. Nhưng chắc chắn một điều là người mẹ hay Thiên Chúa, Đấng đã làm nên mọi sự, không bắt buộc phải cắt nghĩa cho chúng ta biết lý do. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ nhận ra rằng người mẹ và Thiên Chúa thường có những lý do riêng dựa trên tình yêu. Các ngài nhìn thấy điều chúng ta cần. Điều này được diễn tả trong bài phúc âm hôm nay, dụ ngôn thợ làm vườn nho. Đối với công đoàn lao động, việc người chủ vườn trả tiền mướn cho các nhân công làm việc chỉ một giờ hay vài giờ cùng số tiền lương trả cho những người làm việc suốt ngày từ sáng đến tối là điều bất công. Nhưng trước khi chúng ta nói người chủ hay Thiên Chúa bất công, xin hãy đọc kỹ những lời người chủ nói với người than phiền trong phúc âm. Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu. Chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần của bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Tại sao người chủ đã trả cho những người đến sau cùng số lương bằng với những người làm việc suốt ngày? Thưa, vì tình thương. Tất cả các công nhân đều có gia đình, cần tiền để nuôi vợ con. Thứ đến, người chủ biết những người đến vào giờ phút cuối đã đi tìm việc làm suốt ngày mà không có. Đối với người chủ, cả hai lý do đều tốt lành để hành động và không ai có lý do gì để phê bình ông cả. Nhưng không may, những con mắt ganh tị do lòng ích kỷ đã làm họ trở nên bất mãn. Cuốn phim Amadeus kể về cuộc đời của thiên tài âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart. Câu chuyện diễn tả Mozart như một con người khá kỳ dị, gần như bị bệnh loạn thần kinh, nhưng lại là một nhạc sĩ dương cầm và sáng tác rất tài ba. Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất trong cuốn phim bên cạnh Mozart là nhạc sĩ Salieri. Salieri là nhạc sĩ của Hoàng Cung đã nổi giận với Mozart vì ông tự cho mình là xứng đáng và giỏi hơn Mozart. Salieri đã khinh ghét và coi Mozart chỉ là một tên trẻ con, xuồng xã, kiêu căng và khả ố. Tại sao Mozart lại có thể là một nhạc sĩ dương cầm và sáng tác tài ba như vậy được, trong khi tư cách của Mozart không xứng đáng? Trái lại, Solieri là đầy tớ của Thiên Chúa, vâng phục Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế. Chính ông mới là con người tốt hơn và xứng đáng hơn. Vậy tại sao Thiên Chúa đã không ban cho ông món quà tài năng này mà lại ban cho Mô-gia? Ngoài tính nết trẻ con, Mô-gia còn quá lố hơn nữa, dám vượt ra ngoài những giới hạn cổ truyền có thể chấp nhận được. Tuy vậy, vua Giô-sép thứ hai Áo Quốc vẫn thích Mô-gia. Mô-gia xin phép vua được sáng tác một vở nhạc kịch bằng tiếng Đức. Vào lúc đó, chưa có ai được phép sáng tác nhạc kịch bằng tiếng Đức cả. Tất cả nhạc kịch đã được sáng tác và trình diễn đều bằng tiếng Ý. Solieri, một người Ý, vừa bị sỉ nhục về tài năng, vừa bị đe dọa về chức nghiệp vì vở nhạc kịch bằng tiếng Đức của Mô-gia. Solieri rất ganh tị và buồn bực vì bản nhạc kịch của Mô-gia đã thành công rực rỡ. Khắp nơi đều vang lên những lời ca ngợi về nhạc của Mô-gia, cho đến nỗi chính Solieri cũng phải yêu thích nó. Tuy nhiên, ông lại muốn là chính ông đã sáng tác ra nó. Solieri biết rằng Thiên Chúa đã ban cho Mô-gia một thiên tài âm nhạc mà chính ông mới xứng đáng, chứ không phải Mô-gia. Trong giây phút phẫn uất và tuyệt vọng, Solieri cảm thấy Thiên Chúa đã bỏ rơi ông. Ông gỡ ảnh thánh giá treo trên tường xuống, đem đi đốt. Ông muốn không có sự thiên vị và đòi hỏi sự công bằng. Ông muốn được Thiên Chúa ban cho tài năng để làm việc phục vụ Ngài. Tuy nhiên, như chúng ta thấy trong bài phúc âm hôm nay, tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa rất khác với những nguyên tắc của con người về lẽ công bằng. Pascal đã nói, con tim có lý lẽ riêng của nó. Khi yêu ai, người ta dám hy sinh tất cả mọi sự, ngay cả mạng sống mình cho người mình yêu. Sự kiện Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi đã ban con một người xuống trần gian, chịu chết trên thập giá, vẫn là một mầu nhiệm khó hiểu của tình yêu Thiên Chúa. Trong cuốn tiểu thuyết được soạn thành nhạc kịch Những Kẻ Khốn Cùng của Victor Hugo, nhân vật chính là Jean Valjean, đã được thả ra sau 19 năm chịu khổ sai trong tù. Anh bị tù vì tội ăn cắp một ổ bánh mì cho những người con của bà chị ăn qua cơn đói. Sau khi được tự do, anh bước đi lang thang cả ngày để tìm thức ăn và chỗ ngủ qua đêm. Không một ai trong làng dám chứa chấp một người đã có án tù ở trong nhà. Sau cùng, một vị giám mục tốt lành đã mở cửa đón tiếp Valjean với một bữa ăn tối và chỗ ngủ qua đêm. Tại bữa ăn tối, bà giúp việc cực lực phản đối giám mục đã ra lệnh cho bà phải dọn bàn ăn với bộ muỗng đĩa bằng bạc mà tòa giám mục thường dùng để tiếp khách. Đêm hôm đó, Valjean đã ăn cắp toàn bộ muỗng đĩa bằng bạc rồi trốn ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, trên đường tẩu thoát, anh nói dối với cảnh sát rằng Đức Giám mục đã cho anh những món đồ quý giá làm kỷ niệm. Nghi ngờ, cảnh sát đem anh trở lại tòa giám mục với những món đồ đã bị ăn cắp. Khi họ vừa đến tòa giám mục, Đức Giám mục đã nói ngay rằng Ngài rất vui mừng gặp lại Valjean vì Ngài muốn tặng thêm cho anh những cái chân đèn bằng bạc nữa. Hành động tha thứ và nhân từ đáng kính phục này đã gây ảnh hưởng lớn lao trên cuộc đời của Valjean. Tới nỗi, anh đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một con người mới. Sau cùng, anh đã dâng hiến cuộc đời còn lại để phục vụ tha nhân với lòng nhân từ hơn là lẽ công bằng. Người chủ vườn nho đã cư xử với các công nhân theo định luật tình yêu và lòng nhân từ, không phải luật lệ của kinh tế hay toán học nhắm vào tư lợi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Janet ngày 3 tháng 12 năm 2000, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã diễn tả những kinh nghiệm của Ngài về 13 năm tù tội. Với những bạn tù không công giáo, tọc mạch muốn biết làm cách nào Ngài có thể giữ vững niềm hy vọng của Ngài. Ngài trả lời, Tôi đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu bởi vì tôi yêu những khuyết điểm của Chúa Giêsu. Tổng giám mục lúc đó nói, trong lúc hấp hối trên thánh giá, người trộm cướp xin Chúa nhớ đến hắn khi Chúa vào vương quốc của người. Nếu là tôi sẽ trả lời, tôi sẽ không quên anh, nhưng anh phải đền các tội của anh trong luyện ngục. Nhưng Chúa Giêsu trả lời, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Chúa đã quên tội của người này. Cũng một sự việc đã xảy ra với bà Mary Magdalene và với người con trai phung phí. Chúa Giêsu không nhớ tí nào người tha thứ cho toàn thế giới. Chúa Giêsu không biết toán học. Ngài nói thêm, điều này được thấy rõ trong dụ ngôn người mục tử tốt lành. Người có 100 con chiên, một con bị thất lạc và không ngần ngại người đi kiếm nó, để 99 con khác trong chùa. Đối với Chúa Giêsu, một con có giá trị bằng 99 con, hay là có khi hơn nữa. Dụ ngôn người thợ làm vườn nho được bắt đầu bằng chữ nước trời. Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa và luật lệ của nước trời. Trong cuốn The Divine Trap, trang 78, Richard Hoefler nói rằng, trước hết Thiên Chúa là người chủ tuyệt đối. Theo như dụ ngôn nói với chúng ta, người làm điều mà người muốn làm với cái gì thuộc về người. Vương quốc Thiên Chúa không phải là một nền dân chủ, nơi mà chúng ta quyết định cái cách thức và những việc sẽ được làm bởi một đa số phiếu bầu cử. Chúa Giêsu đã nói dụ ngôn này không những với các môn đệ của Ngài, mà còn cho các người biệt phái, là những người có quan niệm rằng vương quốc Thiên Chúa thuộc quyền sở hữu của họ. Richard Hoefler nhận xét, những người biệt phái đã quên điều này. Vương quốc Thiên Chúa thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu đối chất với họ rằng các ông đã khoe mình là những người đạo đức, có phải vậy không? Mọi người đều biết và kính trọng các ông vì điều này. Đó là tiền công các ông đã được trả. Đó là điều Thiên Chúa thưởng cho các ông. Còn đối với những người khác, những người tội lỗi và nghèo khó, họ có sự liên hệ độc đáo của họ với Thiên Chúa. Ngài sẽ cư xử với họ theo như Ngài muốn, vì tất cả đều chỉ là những công nhân trong vườn nho của Ngài. Trong vườn nho này, Thiên Chúa là chủ. Ngài có quyền tuyệt đối phân phát tiền lương và phần thưởng tùy theo ý của Ngài, và chỉ có thánh ý Ngài mà thôi. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah đã viết, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Hãy cảm tạ Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đến làm việc trong vườn nho của Ngài. Hãy bằng lòng với những ơn lành của Ngài thay vì đòi hỏi và ganh tị. Hãy dâng lên Thiên Chúa tâm tình phó thác như lời cầu nguyện của Đức Hồng Y John Henry Newman. Chúa đã ủy thác cho con vài công việc mà Ngài không ủy thác cho kẻ khác. Con có sứ mệnh của con. Có thể con không bao giờ biết được nó trong cuộc sống này, nhưng trong cuộc sống mai hậu, ắt con sẽ rõ. Vì thế, con tin vào Ngài. Ngài không làm điều gì vô ích. Ngài có thể kéo dài hay rút ngắn cuộc sống của con. Ngài biết rõ điều Ngài định làm. Ôi lạy Chúa, con xin hiến dâng trọn vẹn toàn xác hồn con trong tay Ngài.